hỏi đứng vòng tay họ mà cung kính vậy, nhưng mà ngài Tổ Tăng Sáng chỉ im lặng không nói thôi, thấy không? Nhưng mà ngài đứng ngài suy nghĩ chút thì ngài liền cảm nhận được cái lý sâu sắc trong đó. Bởi vì chính cái chỗ nhắm mắt ngồi im không nói đó đó là một cái ngầm chỉ ngầm chỉ ý thiện trong đó rồi. Nhắm mắt ngồi im tức là ngầm chỉ là mình phải quay lại chính mình, quay lại chính mình thì mình cảm nhận được chỗ đó là chỗ nó vượt ngoài ngôn ngữ, thấy không? Cho nên ngài Tăng, ngài Tỳ Ni Đâu Chi, ngài liền suy nghĩ ra thì ngài liền cảm nhận được cái chỗ sâu đó, cho nên gọi là có chỗ sở đắc. Thì cái sở đắc này là cái gì? Là thầm nhận cái chỗ tâm ấn đó, nó vượt ngoài ngôn ngữ diễn bài, thấy không? Tức là thầy trò chỉ thầm cảm với nhau thôi mà nó vượt qua cái chữ nghĩa, cái ngôn ngữ, cho nên gọi là tâm tâm nó thầm cảm với nhau. Tâm của ông thầy với tâm của người trò đó nó trực tiếp nó đi vào nhau, không có qua cái lời nói, thì đó gọi là truyền, gọi là thiền giáo ngoại biệt truyền, chỉ là tâm với tâm nó đi vào nhau thôi, trực tiếp với nhau thôi, mà không có đi qua cái gián tiếp là của cái ngôn ngữ, của cái lời nói. Cho nên là khi mà cảm vậy đó thì ngài Tỳ Ni Đâu Chi ngài liền sụp xuống lại ba lại liền. Mà khi sụp lại ba lại thì Tổ Tăng Sáng liền gật đầu ba cái, đó là thầy trò hiểu nhau rồi, phải không? Lại ba lại gật đầu ba cái đó là hiểu nhau rồi, khỏi cần phải nói năng, phải không? Cho nên thiền tông mà giáo ngoại biệt truyền nó đặc biệt hơn là cái thiền quán hoặc là thiền giáo của kinh dạy là như vậy đó. Thiền quán kinh dạy thì dạy chỉ phân tích đâu đó rõ ràng, còn cái này không có nói năng gì, có khi thì nói mà nói lại khó hiểu, nhưng mà người mà khéo nhận thì nhận cái sâu xa. Vì vậy cho nên gọi là ở đây thiền dạy nhưng mà giống như không có gì để dạy hết, nói dạy mà giống như không có gì để dạy hết, chỉ ngồi im nhắm mắt thôi, nhưng mà cái người trò lại cảm nhận được. Thì đó, nhưng mà muốn đạt được những cái chỗ đó thì cái điểm quan trọng á, không là phải cái người trò là phải hết cái lòng thành, hết cái lòng thành và tính, tức là tin nơi ông thầy và cái lòng thành với cái ông thầy, và quan trọng là phải quên bớt cái tôi. Học ở chỗ này là phải quên bớt cái tôi, chứ còn ngã mạn nhiều không thì khó mà cảm nhận được. Cũng như cái chỗ này, nếu mà ngay đó mà tự ái bỏ đi rồi thì làm sao mà cảm nhận được cái chỗ sâu đó. Cho nên chính là ngày không có cái tự ái, cho nên đứng đó suy nghĩ thấy mình hết lòng cung kính như vậy mà tại sao mà tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không đáp, thì vậy là chắc có cái ý gì trong đó, phải không? Cho nên ngài tin tưởng là có gì đó, cho nên mới đứng suy nghĩ. Thì khi suy nghĩ vậy đó thì mới bắt đầu mới cảm nhận được cái ý sâu đó. Chứ còn lúc đó cái thì thấy thôi tự ái bỏ đi rồi thì không bao giờ có chuyện mà đạt được cái chỗ mà sở đắc kia. Thì khi mà coi như là thầy trò mà cảm nhận như vậy rồi, không cho nên là ngài mới lùi lại ba bước, ngài mới thưa vậy thì đệ tử lâu nay không có được an, thì hòa thượng vì lòng đại từ bi xin cho theo hầu ngài, là tức là cảm nhận được cái điều đó và xin để ta theo hầu hạ, theo sát bên. Nhưng mà Tổ Tăng Sáng thì bảo rằng thôi ông hãy đi mau qua phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu, bởi vì đây là trong cái thời đang thời pháp nạn, không? Rồi sau khi mà được tâm ấn ở nơi tổ, sư mới từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chỉ thời gian 6 năm. Ở đây sư dịch xong bộ kinh Tượng Đầu Tinh Xá chữ Phạn ra chữ Hán, tức là như vậy thì ngay đó là sư đã nhận được cái tâm ấn rồi đó, không? Thì mới qua ở chùa Chế Chỉ tại Quảng Châu 6 năm. 6 năm ở đây sư mới dịch cái bộ kinh Tượng Đầu Tinh Xá, tức là kinh Phật nói về cái tinh xá đầu voi, À, thì cái này sau đây thì mình sẽ học cái kinh đó, học qua để cho biết nha, một phần về cái tinh thần của Ngài Tỳ Ni Đâu Chi. À, thì đến niên hiệu Đại Tường năm thứ hai nhà Chu, tức là 580, sư sang Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân. Nơi đây sư dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng tổng trì. À, thì như vậy thì coi như là Ngài qua Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ, gần cuối thế kỷ thứ sáu, tới 580, là ở chùa Pháp Vân, tức là chùa Dâu đó. Cho nên đời cái dòng thiền của Ngài cũng gọi là dòng thiền Pháp Vân đó, truyền cái dòng thiền tông đầu tiên vào Việt Nam. À, một hôm sư gọi đệ tử nhập thất là Pháp Hiền bảo: tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa mà chẳng phải chẳng xa lìa, vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do như thế mà được, ngươi cũng do như thế mà được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế mà được. À, đây gọi là cái đoạn mà gọi là đoạn ấn tâm đó. Đoạn này là đoạn quan trọng đó. Tức là một hôm mà Ngài Tỳ Ni Đa Lô Chi, Ngài mới gọi đệ tử nhập thất là Pháp Hiền. Tức là khi mà Ngài qua chùa Pháp Vân thì Ngài gặp được Ngài Pháp Hiền đang ở đó. Và Ngài Pháp Hiền này cũng là đang tu thiền, trước đó là tu thiền với một vị thầy gọi là Ngài Quán Duyên đó. Thì được khi thấy Ngài Tỳ Ni Đâu Chi qua thì Ngài Pháp Hiền Ngài mới cảm nhận nơi Ngài Tỳ Ni Đâu Chi đó có cái gì đó cũng đặc biệt, cho nên rồi theo, và sau đó thì được Ngài Tỳ Ni Đâu Chi Ngài truyền pháp cho. Thì đây là đoạn Ngài coi như là ấn tâm đó. Ngài nói rằng tâm ấn của chư Phật không có lừa dối. Cái tâm ấn của chư Phật, tức là cái tâm, cái chỗ mà tâm chân thật đó, là cái đó không phải là cái chuyện lừa dối. Mọi người phải đầy đủ cái niềm tin, tức là cái tâm ấn đó nó là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất. Tức là tâm ấn đó là chỉ cho cái tâm thể chân thật, cho nên nó không có hình tướng, không có giới hạn, do đó mà nó tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Đoạn này mình mới thấy là Ngài Tỳ Ni Đâu Chi Ngài tiếp nhận đúng cái tinh thần của Ngài Tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng trong tính tâm minh á, thì câu này là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, đó là chính cái câu này là trong tính tâm minh. Trong tính tâm minh là Ngài nói là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư đó. Mà bởi vậy cho nên là những cái người, số cái vị nghiên cứu đó, là nghiên cứu thấy sao mà cái đoạn này nó cũng giống như trong đoạn tính tâm minh mà gọi là trong truyền Đăng Lục đồ và chép đó. Do đó mà các cái vị nghiên cứu mới thắc mắc, rồi có thể đoán ra cho rằng như vậy thì coi như là Ngài Tỳ Ni Đa Lô Chi cái đó mà ở trong đây ghi á, thì coi như là có thể là lấy từ truyền Đăng Lục rồi chép rồi ghi lại, chứ không có thật, bởi thấy giống quá. Đó. Nhưng mà mình mới thấy đâu biết, tức là thầy trò đã gọi là tâm ấn nhau thì cái chỗ dạy nó phải ăn khớp nhau. Từ giờ thầy trò mà dạy giống nhau thì chuyện đó là chuyện nghĩa là càng quý nữa, chứ sao lại nghĩa là có cái nghi như vậy, phải không? Cũng như bây giờ mình tu theo trên cái đường lối mà của Hòa Thượng đã chỉ dạy, mà mình nói lại giống với cái tư tưởng của Hòa Thượng thì vậy là đúng con đường đi, chứ tại sao lại phải chắc, phải không? Thì đây cũng vậy, coi như là Ngài là được truyền thừa từ Ngài Tổ Tăng Sáng, thì Ngài truyền cho Ngài Pháp Hiền thì cũng chuyện đúng với cái tinh thần đó, thì vậy là càng phải tán thán thêm, phải không? Cho nên đây là Ngài là tâm ấn đó, nghe không, là không có lừa dối, tròn đồng thể hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất. Rồi không, chẳng phải một, phải không? Tức là chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn. Bởi vì đó là chỗ tâm thể, không? Nó lìa cả những cái hai bên đối đãi đó, cho nên vốn không có chỗ sanh mà cũng không có chỗ diệt, nó không có nằm ở trong cái sanh diệt. Cái tâm mà của mình ở đây á, thì nó có đến có đi, và có thường có đoạn, có sanh có diệt. Còn cái tâm ấn của Phật này thì nó mới là không có đến đi, không có sanh diệt. Tâm của mình nó có đến đi, tất nhiên là sao? Tức ngồi đây, ngồi đây đôi khi là mình nghĩ đến Sài Gòn, không? Ngồi đây nghĩ đến Sài Gòn thì nó có đến Sài Gòn. Nghĩ đến Sài Gòn chút xíu là cái nó mất, nó nghĩ qua Cần Thơ thì nó đi khỏi. Thì như đó tâm nó là có đến có đi, mà tâm có đến có đi đó tức là cái tâm sanh diệt. Còn cái tâm này là cái tâm không sanh diệt, cho nên nó không có đến đi. Do đó mà nói là nó cũng không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa mà chẳng phải chẳng xa lìa. Tức là nó vượt cả hai bên, nó không thuộc nằm trong hai bên đối đãi. Tâm này nó vượt ngoài cái đối đãi. Còn cái tâm của mình sống đây là cái tâm còn trong đối đãi, mà còn trong đối đãi cho nên đó là thuộc về cái tâm phàm. Còn đây mới là tâm ấn của Phật.